Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Thanh Hà và Lê Vy xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 11 năm 2013. Quân đội Mỹ vẫn tiếp tục các phi vụ trên vùng phòng không do Bắc Kinh áp đặt, bất chấp phản ứng của không quân Trung Quốc. Tại Thái Lan, phe ủng hộ và chống chính phủ cùng biểu tình. Tổng thống Mỹ Barack Obama bất ngờ đi thăm dân nhập cư bất hợp pháp. Tổng thống Rouhani khẳng định Iran không tháo gỡ các cơ sở hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nguy cơ Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông. Vùng phòng không của Trung Quốc là một sự khiêu khích không cần thiết. Đây là phân tích của chuyên gia Kat Thayer. Kính thưa quý vị, cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản với Trung Quốc trên không phận biển Hoa Đông vẫn tiếp diễn. Lầu Năm Góc vào hôm qua khẳng định sẽ không thay đổi các hoạt động của không quân Mỹ trên bầu trời biển Hoa Đông. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bắc Kinh loan báo đã cho chiến đấu cơ cất cánh khẩn cấp để giám sát máy bay Mỹ và Nhật thâm nhập vùng nhận dạng phòng không mới được Trung Quốc thiết lập trên vùng biển Hoa Đông.
Như để gỡ thể diện trước những lời chỉ trích là đã quá thụ động trước các hành động thách thức, đặc biệt là của không quân Mỹ-Nhật, đối với vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, truyền thông nhà nước Trung Quốc vào hôm qua đã nhất loạt loan tin là quân đội nước này đã tung chiến đấu cơ vào vùng phòng không này để giám sát các phi cơ Mỹ và Nhật bay vào khu vực. Tân Hoa Xã đã trích lời một nhân vật lãnh đạo không quân Trung Quốc cho biết là nhiều chiến đấu cơ đã được khẩn cấp phải đến nơi để kiểm tra tính danh của các phi cơ Mỹ và Nhật. Theo nguồn tin này, phi đội Trung Quốc bao gồm ít nhất là 2 máy bay tiêm kích đã nhận dạng được 2 phi cơ trên sát của Mỹ và 10 máy bay Nhật Bản, trong đó có một chiến đấu cơ phản lực F-15. Bản tin của Tân Hoa Xã xác nhận rằng Washington và Tokyo đang tiếp tục phớt lờ đòi hỏi của Bắc Kinh. Theo đó, phi cơ tiến vào vùng phòng không của Trung Quốc trên biển Hoa Đông phải đệ trình kế hoạch nếu không muốn đối mặt với các biện pháp phòng vệ khẩn cấp. Phía Trung Quốc không nói rõ đó là những biện pháp nào. Lời lẽ đe dọa gián tiếp trên đây không làm cho quân đội Mỹ nào núng. Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Mỹ vào hôm qua, đã tái khẳng định quyền tự do lưu thông trên không của phi cơ Mỹ khi xác nhận. Chúng tôi luôn có các phi vụ thường xuyên đi ngang qua không phận quốc tế trên khắp Thái Bình Dương, bao gồm cả khu vực vừa được Trung Quốc lồng vào vùng phòng không của họ. Thông điệp của phía Mỹ rất rõ, những phi vụ đó phù hợp với chính sách tự do lưu thông của Mỹ đã có từ lâu và được mọi người biết đến, vẫn được áp dụng ở nhiều vùng hoạt động của quân đội Mỹ trên thế giới. Tôi có thể xác nhận rằng Hoa Kỳ đã và sẽ tiếp tục hoạt động trong khu vực biển Hoa Đông như bình thường.
Tại Thái Lan, một tuần lễ quyết định về chính trị đang mở ra. Có ít nhất 10.000 người biểu tình trên đường phố Bangkok vào hôm nay. Lãnh đạo phong trào chống chính phủ bác bỏ kêu gọi đối thoại của Thủ tướng Dinh Lấp và hứa hẹn là ngày mùng 1 tháng 12 sẽ là một ngày gọi là đại thắng. Phe áo đỏ ủng hộ chính quyền có khả năng cũng xuống đường.
Một lần nữa, thủ đô Thái Lan lại bị tắc nghẽn vì các cuộc biểu tình rầm rộ. Theo nguồn tin cảnh sát thì vào sáng nay tại Bangkok, 10.000 người đã xuống đường đòi bà Dinh Lắc phải từ chức. Trụ sở của hai tập đoàn viễn thông Thái Lan là TOT và CAT đã bị chiếm đóng. Tuy nhiên, theo Bộ Công nghệ và Thông tin thì các hoạt động của hai tập đoàn nói trên đã không bị gián đoạn. Theo tin mới nhất, vào sáng nay có khoảng 2.000 sinh viên đã tìm cách thâm nhập vào phủ thủ tướng, gần như cùng lúc đụng độ giữa phe áo đỏ ủng hộ chính phủ và phe đối lập áo vàng đã xảy ra tại một sân vận động của thành phố. lãnh đạo phong trào đối lập ông Thusep Tosuban kêu gọi quần chúng gia tăng áp lực lên chính quyền trước sinh nhật của quốc vương Thái Lan Bhumibol vào ngày 5 tháng 12 sắp tới. Phe đối lập lo ngại, sinh nhật của nhà vua là một dịp lễ lớn sẽ làm chìm phong trào của phe nổi dậy. Ngoài ra thì đối lập Thái Lan còn dự trù sẽ huy động đông đảo quần chúng hơn vào ngày mai 1 tháng 12, ngày mà ông Thusep hứa hẹn sẽ là một ngày đại thắng từ trong nguyên văn. Dự luật ân xá của Thái Lan đã châm ngòi cho phong trào chống chính phủ của Thủ tướng Chinglak, em gái của cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin. Từ một tháng qua, các cuộc xuống đường tại thủ đô Bangkok diễn ra gần như hàng ngày, có lúc đã có đến 150.000 hoặc 180.000 người xuống đường đòi nữ Thủ tướng Chinglak phải từ chức. Trước mắt, chính quyền Bangkok chỉ phản ứng một cách chừng mực vì nội các của bà Chinglak bằng mọi giá muốn tránh lặp lại kịch bản đẫm máu của năm 2010.
Còn liên quan đến Bắc Triều Tiên, theo Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên thuộc Đại học John Hopkins ở Hoa Kỳ, các công trình xây dựng tại căn cứ phóng hỏa tiễn Tổng Hải ở miền Đông Bắc Bắc Triều Tiên đã được tái khởi động sau một tháng đình chỉ hoạt động. Hình ảnh vệ tinh cho thấy việc xây dựng cơ sở mới tại đây đã được tiếp tục, chứng tỏ rằng Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh trở lại chương trình tên lửa và hạt nhân của họ.
Theo hãng tin AFP, khi khởi động lại công trình ở Tổng Hải, Bình Nhưỡng muốn duy trì song song hai cơ sở phóng hỏa tiễn, vì nước này còn có căn cứ Songhai ở bờ biển phía Tây. Chính tại địa điểm này mà Bắc Triều Tiên đã phóng thành công hỏa tiễn Unabha vào tháng 12 năm ngoái, đưa một vệ tinh lên quỹ đạo, một hành động bị quốc tế trừng phạt vì bị xem là một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa trá hình. Công trình mới xây dựng tại Tổng Hải có vẻ như là để thử nghiệm các loại hỏa tiễn thế hệ mới, lớn hơn, mạnh hơn. Trước mắt, thì Viện Mỹ Triều Tiên xác định là chưa có dấu hiệu nào về việc Bình Nhưỡng sắp thử nghiệm tên lửa tầm xa ở hai địa điểm trên. Viện nghiên cứu này cũng nhắc lại là trong tháng 10 vừa qua, nhiều công trình quan trọng được xúc tiến ở sông Hải, trong đó có những giàn phóng hỏa tiễn lớn hơn và di động. Riêng ở Tổng Hải, các công trình được tiến hành vào đầu 2013. Những hình ảnh vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 11 tháng 11 cho thấy là công việc xây dựng được khởi động lại ở trung tâm điều khiển mới, nhưng chưa có dấu hiệu xây thêm ở bể phóng hỏa tiễn hay đường dẫn đến đấy. Viện nghiên cứu của Mỹ còn cho biết là trong tháng 11 này, Bắc Triều Tiên có dấu hiệu tiến bộ trên hỏa tiễn liên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân thế hệ 1 sang tận Hoa Kỳ. Vấn đề đầu đạn hạt nhân vốn là điểm yếu của chương trình hỏa tiễn Bắc Triều Tiên, nhưng qua 3 lần thử nghiệm, có thể là Bình Nhưỡng đã tiến gần đến việc nắm được công nghệ thu nhỏ đầu đạn.
Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, hôm nay Bình Nhưỡng cho công bố bản tự thú của ông Merrill Newman, 85 tuổi. Công dân người Mỹ này đã bị bắt hôm 26 tháng 10 vừa qua với lý do thâm nhập trái phép vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên và đã từng có những hành động gọi là thù nghịch chống lại chế độ Bình Nhưỡng.
Bản tin của hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đề ngày hôm nay cho biết ông Newman bị tố cáo đã tiến hành một số những tội ác trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên với tư cách là một du khách và cũng như là với tư cách của một cựu quân nhân từng tham gia chiến tranh Triều Tiên. Marin Newman quê quán tại California, vào tháng trước ông đã đến Bắc Triều Tiên trong một chuyến du lịch 10 ngày và ông đã bị phát hiện cũng như là bị bắt giữ tại phi trường Bình Nhưỡng khi đang chuẩn bị lên máy bay về nước hôm 26 tháng 10 vừa qua. Kể từ khi ông Newman bị bắt, thì gia đình của ông cũng như là Ngoại trưởng Mỹ đã liên tục kêu gọi chính quyền Bắc Triều Tiên trả tự do cho ông. Thế nhưng Bình Nhưỡng vẫn hoàn toàn im lặng. Hôm nay là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên công nhận việc bắt giữ ông Newman. Trong thời kỳ chiến tranh Bắc Triều Tiên, xin lỗi quý thính giả, trong thời kỳ chiến tranh Liên Triều, Marin Newman đã từng là cố vấn tình báo của quân đội Mỹ. Bản tin của hãng thông tấn Bắc Triều Tiên viết thêm, ông Newman trong thời gian tham chiến tại Triều Tiên đã đẩy nhiều người lính Bắc Triều Tiên và thường dân vô tội vào cõi chết. Cũng KCNA đăng tải bản thú tội của công dân người Mỹ này. Văn bản nói trên được soạn thảo một cách rất khập khiễng bằng tiếng Anh. Trong đó, ông Newman nhìn nhận là trong thời kỳ chiến tranh, ông đã vi phạm nhiều tội ác chống lại chính quyền và nhân dân Bắc Triều Tiên, cựu quân nhân người Mỹ thành thực bày tỏ hối tiếc và xin được chế độ Bắc Triều Tiên cũng như là người dân xứ này tha thứ.
Tại Hoa Kỳ, trong một hành động đầy ý nghĩa biểu tượng, Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm qua đã đến gặp một nhóm người nhập cư bất hợp pháp đang tuyệt thực tại Washington để đòi cải tổ luật di trú, hợp thức hóa những ai không giấy tờ hợp lệ. Tổng thống Mỹ đã cùng với phu nhân đến thăm những người này tại National Mall, quảng trường rộng lớn ngay trung tâm Washington, không mấy xa Nhà Trắng. Thông tín viên Karim LeBourg tại Hoa Kỳ đã mô tả cảnh tượng chưa từng thấy này.
Cảnh tượng
phải khiến cho mọi người ngạc nhiên, một vị Tổng thống Mỹ đến ủng hộ những người không có giấy tờ hợp lệ và các nhà hoạt động đấu tranh đòi hợp thức hóa cho 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ. Barack và Michelle Obama đã tiếp xúc trong một khoảng thời gian dài những người đã tuyệt thực từ hơn 2 tuần nay, chính xác là 18 ngày tại Washington, và nói với họ rằng, xin trích, chúng tôi rất hạnh diện về quý vị. Một người đã trao tặng Tổng thống Obama một chiếc giày, đó là chiếc giày của một người Mexico đã bị chết khi cố băng qua sa mạc để vào Mỹ. Từ nhiều tuần qua, ông Obama đã cố gắng thúc đẩy việc thông qua một đạo luật về nhập cư cho phép hợp thức hóa hàng triệu người không giấy tờ trên đất Mỹ. Dự luật đã bị Hạ viện và Đảng Cộng Hòa nắm đa số ngăn chặn. Chuyến đến thăm nói trên như thế là nhằm mục tiêu tố cáo thái độ chống đối của Đảng Cộng Hòa trước cộng đồng người châu Mỹ Latin tại Mỹ, vốn rất nhạy cảm đối với vấn đề nhập cư và có trọng lượng phiếu bầu ngày càng quan trọng thêm ở Hoa Kỳ.
Karim LeBourg, New York RFI.
Liên quan đến châu Âu, Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác Phương Đông lần thứ 3 của Liên hiệp châu Âu đã kết thúc hôm qua tại Vilnius, nhưng dư âm và hệ quả chưa hết. Hậu quả đầu tiên là việc Ukraine đã không ký hiệp định liên kết như châu Âu và một phần dư luận tại quốc gia này mong đợi. Quyết định của chính quyền Ukraine đã khiến cho phe đối lập đòi Tổng thống Viktor Yanukovych từ chức, và biểu tình bắt đầu từ một tuần qua thêm rầm rộ nhưng đã bị cảnh sát thẳng tay đàn áp. Sau hội nghị, châu Âu vẫn chưa hết phân vân, một mặt thất vọng là đã thua Nga, như ông José Manuel Barroso đã thừa nhận khi ông tố cáo vào hôm qua cái gọi là sức ép của Nga. Nhưng một mặt khác cũng phải nói là châu Âu có phần trách nhiệm của mình trong thất bại ảnh hưởng đến uy tín của toàn khối. Thông tín viên RFI Quentin Dickinson theo dõi hồ sơ, phân tích như sau.
Les Européens sont effectivement d'une certaine façon co-responsables de cet échec.
Trong một trường hợp nào đó, châu Âu có thể bị cho là phải chịu trách nhiệm về thất bại trong hồ sơ Ukraine. Lý do là vì cuộc thương lượng rất dài với nước này được giao cho Ủy ban châu Âu, có nghĩa là cho các chuyên gia, cùng với người chịu trách nhiệm đối ngoại chung là bà Catherine Ashton, mà thái độ ngây thơ, ngang bằng với sự thiếu hiểu biết về các xu hướng lịch sử trong quan hệ giữa các quốc gia Trung Âu và Đông Âu. Đối với những người chịu trách nhiệm đàm phán thì không thể nào thất bại vì hồ sơ về mặt kỹ thuật không chê trách vào đâu. Những gì xảy ra trong các tuần lễ vừa qua ở Ukraine đã làm cho họ vô cùng kinh ngạc. Sau khi từ hội nghị đối tác này trở về nước, các lãnh đạo châu Âu đã phải tự nhận là quả thật làm sao lại có thể nghĩ rằng mình có thể đạp lên sân sau của Nga mà không bị nước này phản ứng. Nga đã bắt bí Ukraine, bắt bí trên vấn đề khí đốt lúc bước vào mùa đông, bắt bí về mặt trợ giúp tài chính trong lúc Ukraine bị khủng hoảng kinh tế. Một câu hỏi khác nữa là phải chăng tất cả đã được thực hiện để giải tỏa thái độ ngờ vực chính đáng của Moscow đối với một dự án chính trị liên quan đến 6 nước đã liên tục nằm trong đế chế Nga, rồi Liên Xô, tiếp theo đó. Cho nên đối với Liên hiệp châu Âu, đây là lúc phải tìm ra trách nhiệm của thất bại, làm giảm đi một cách đáng kể trọng lượng chính trị của khối châu Âu trên thế giới.
Quentin Dickinson, à Varsovie, RFI.
Tại vùng Trung Đông, trả lời báo Anh Financial Times số ra ngày 29 tháng 11, tức là hôm qua, Tổng thống Hassan Rouhani của Iran khẳng định là không có chuyện nước này tháo gỡ các cơ sở hạt nhân. Thế nhưng, Tehran đồng thời tin tưởng là quan hệ với Washington sẽ được cải thiện.
Sau thỏa thuận lịch sử về hạt nhân đã đạt được với cộng đồng quốc tế vào tuần trước tại Geneva, thì nhật báo tài chính Financial Times đặt câu hỏi với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, phải chăng là việc tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của Iran là một lằn ranh đỏ mà Tehran không thể vượt qua? Về điểm này, ông Rouhani thẳng thắn nhìn nhận rằng điều đó hoàn toàn đúng 100%. Tuy nhiên, lãnh đạo của Iran cũng nói thêm là quan hệ phức tạp giữa Tehran với Washington không thể được giải quyết một cách nhanh chóng, thế nhưng đã có những dấu hiệu cởi mở hơn trong những ngày gần đây, và sự cải thiện đó còn có khả năng được đi xa hơn nữa từ trong nguyên văn. Về phần mình, đại diện Iran bên cạnh cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tại Vienna thông báo là thỏa thuận đã đạt được với quốc tế hôm 24 tháng 11 vừa rồi sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 12 sắp tới hoặc là vào đầu tháng giêng sang năm. Trong khi đó thì người đứng đầu cơ quan IAEA nhìn nhận là trước mắt cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế chưa sẵn sàng và không đủ phương tiện để giám sát các cơ sở hạt nhân của Iran. Nói một cách khác thì IAEA đang cần được tăng ngân sách để hoàn thành nhiệm vụ vừa được trao cho sau hội nghị Geneva vừa qua. Theo thỏa thuận Iran đã đạt được với nhóm 5+1 vào tuần trước thì Tehran cam kết không làm giàu chất uranium quá ngưỡng 5%, mở cửa cho các thanh tra viên quốc tế đến giám sát các hoạt động hạt nhân của Iran. Tehran muốn chứng minh với cộng đồng quốc tế rằng các chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này chỉ nhằm phục vụ mục tiêu dân sự. Trong khi đó thì phương Tây và Israel nghi ngờ Iran chế tạo vũ khí nguyên tử.
Vẫn liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, Giám đốc Tổ chức Chống Vũ khí Hóa học OIAC vừa thông báo là công việc hủy vũ khí hóa học của Syria sẽ do Hải quân Mỹ tiến hành. Cụ thể hơn là những kho vũ khí hóa học nguy hiểm nhất sẽ được đưa lên một chiếc tàu của Hải quân Hoa Kỳ và sẽ được phá hủy ở ngoài khơi Địa Trung Hải. Hải quân Mỹ sẽ dùng phương thức phân giải nước để hủy các chất độc. Nga và Mỹ đã đồng ý về tiến trình giải trừ vũ khí hóa học của Syria. Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad thông báo nắm giữ 1.290 tấn vũ khí hóa học.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề vào hôm nay, nguy cơ Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông. Ngay khi loan báo thành lập vùng nhận dạng phòng không của mình trên biển Hoa Đông, Trung Quốc còn nói thêm là sẵn sàng thiết lập vùng phòng không của họ tại các vùng biển khác. Tuyên bố của Bắc Kinh đã làm dấy lên quan ngại về khả năng Bắc Kinh triển khai mô hình Hoa Đông tại Biển Đông, nơi họ đòi hỏi chủ quyền trên 80% diện tích, trực tiếp tranh chấp với 4 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Philippines là nước đầu tiên đã công khai bày tỏ thái độ lo âu. Trả lời phỏng vấn trên một đài truyền hình hôm 28 tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho rằng tuyên bố lập vùng phòng không của Trung Quốc trên biển Hoa Đông đã gợi lên khả năng nước này có thể làm điều tương tự ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines xác định có nguy cơ là Trung Quốc sẽ kiểm soát không phận ở Biển Đông. Đây là một điều đáng ngại vì theo ông Del Rosario, tại vùng biển Hoa Đông với vùng phòng không vừa thành lập, Trung Quốc đang xin trích biến cả một vùng trời thành không phận nội địa của Trung Quốc. Và đó là một hành động lấn chiếm, phương hại đến sự an toàn của hàng không dân sự, hết lời dẫn. Một số nhà phân tích tuy nhiên đã thử tìm hiểu về tính khả thi của một vùng phòng không của Trung Quốc trên Biển Đông và đã cho rằng căn cứ vào tình hình hiện nay, đây là một đề án rất khó thực hiện. Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Mỹ Bloomberg vào hôm qua, chuyên gia về Biển Đông Cartier thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã nêu bật một số trở ngại ngăn không cho Bắc Kinh áp đặt một vùng phòng không trên Biển Đông như họ đã làm được đối với biển Hoa Đông. Câu hỏi trực tiên là kích thước của vùng phòng không đó. Theo ông Cartier, Bắc Kinh có 2 lựa chọn. Một là thiết lập một khu vực giới hạn chung quanh đảo Hải Nam. Và 2 là khuếch đại vùng này để bao gồm tất cả các khu vực bên trong đường lưỡi bò mà Bắc Kinh dùng để đòi hỏi chủ quyền. Đối với giáo sư Thayer, trong giả thuyết mà Bắc Kinh chọn phương án thứ 2, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát vùng phòng không tại Biển Đông vì không có phương tiện kỹ thuật. Nếu tại vùng Đông Bắc Á, tức là vùng biển Hoa Đông, phi cơ Trung Quốc có thể nhanh chóng bay từ đất liền ra biển, không cần phải tiếp tế nhiên liệu, có thể đến nơi mau hơn, ở lâu hơn trên không, quay về để lấy nhiên liệu rồi bay tiếp, thì tại vùng Biển Đông, Trung Quốc chưa có được tiềm lực không quân hùng hậu như vậy. Họ có thể triển khai máy bay, nhưng thời gian trụ lại trên không rất ít ỏi, và không quân Trung Quốc lại phải hoạt động ở những vùng xa xôi. Nếu gặp khó khăn, họ phải đi lại trên một chặng đường dài, chứ không như ở miền Đông Bắc Á. Mặt khác, ở Biển Đông, Trung Quốc phải tính đến sự hiện diện của không quân Việt Nam, vốn đã bắt đầu cho phi cơ của mình tuần tra trên vùng đảo Trường Sa. Mặt khác, vùng phòng không của Trung Quốc lại có khả năng cản trở việc quân đội Mỹ bố trí lại tại Philippines. Tóm lại, chỉ riêng về mặt địa chính trị và thuần túy kỹ thuật, vùng phòng không của Trung Quốc tại Biển Đông là một điều khó thực hiện. Đó là chưa kể đến khía cạnh chính trị, khi Trung Quốc đang tìm cách chiêu dụ các nước Đông Nam Á trở lại. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin nói về một số tin bổ sung. Hàng ngàn tài xế xe vận tải Pháp lập rào cản chống thuế môi sinh. Theo công đoàn của giới tài xế vận tải Autre, đã có 4.500 chiếc xe tải thiết lập 26 vành đai chặn đường giao thông để phản đối chính phủ áp dụng thuế môi sinh. Phía Bộ Nội vụ thì cho biết số người tham dự không vượt quá 2.500. Hai tuần trước đây, một cuộc biểu dương lực lượng cũng đã xảy ra và cũng do công đoàn này khởi xướng. Tổ chức công đoàn Autre đòi chính phủ hủy bỏ kế hoạch đánh thuế môi sinh Ecotax. Loại thế này dự trù đánh vào các loại xe tải có trọng lượng 3,5 tấn. Thuế Ecotax lẽ ra sẽ có hiệu lực kể từ đầu năm 2014. Vào trưa nay đã có khoảng 20 địa điểm, các nơi bị các tài xế xe tải chặn lại làm tắc nghẽn giao thông. Còn tại Philippines, công cuộc tái thiết sau cơn bão Haiyan sẽ mất đến 5 năm và tốn kém hàng tỷ đô la. Theo đánh giá của Hội đồng đặc trách thiên tai và rủi ro đưa ra vào hôm nay, thì công việc tái thiết sau cơn bão Haiyan quét qua Philippines vào thượng tuần tháng 11 phải mất đến 5 năm và tốn kém ít nhất 2 tỷ đô la. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau một điểm báo của Lê Vy, sẽ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Đức Bình hôm nay phỏng vấn ca sĩ Hiền Thục từ trong nước. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe phân tích của chuyên gia Cartier với đề tài Vùng phòng không của Trung Quốc, một sự khiêu khích không cần thiết.
Ngày 23 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc đơn phương loan báo thành lập một vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, bao trùm cả bầu trời trên khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản, cũng như trên vùng bãi ngầm Yodo dưới quyền kiểm soát của Hàn Quốc nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền. Quyết định này của Trung Quốc đã lập tức bị phản đối từ Hoa Kỳ, Nhật Bản cho đến Hàn Quốc, Đài Loan. Washington, rồi Tokyo và Seoul đều đã công khai thách thức Trung Quốc khi cho phi cơ quân sự ngang nhiên thâm nhập vùng phòng không, bất chấp các yêu cầu thông báo trước của Bắc Kinh. Rất nhiều quốc gia đều tỏ ý quan ngại trước động thái của Trung Quốc, nhận định rằng quyết định này có nguy cơ dẫn đến các sự cố đáng tiếc, gây nên tình hình bất ổn định trong khu vực. Câu hỏi đặt ra là hiện có hơn 20 quốc gia có khu phòng không tương tự. Nhưng tại sao vùng do Trung Quốc thành lập lại làm dấy lên nhiều mối quan ngại như vậy? Các quy định do Trung Quốc đặt ra khác gì so với các nước khác, ví dụ như Hoa Kỳ và Nhật Bản? trong một nhận định đầu tiên ngày 25 tháng 11 về vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc, chuyên gia Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc phân tích một số điểm khác biệt liên quan đến vùng phòng không của Trung Quốc.
Vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc đặc biệt trên hai mặt. Trước hết, vùng phòng không của Trung Quốc bao gồm cả không phận phía trên quần đảo Senkaku của Nhật Bản và chồng lớn với vùng phòng không của Nhật. Đây là một thách thức trực tiếp đối với chủ quyền của Tokyo. Mặt khác, Trung Quốc hiện đang yêu cầu tất cả các máy bay phải tuân theo quy định mới do họ ban hành. Ngược lại, Hoa Kỳ chỉ yêu cầu các phi cơ bay trực tiếp đến Mỹ thực hiện các quy định về việc nhận dạng và thông tin mà thôi.
Nhiều người nghĩ rằng khu vực của Trung Quốc có thể làm tăng nguy cơ xung đột vũ trang với Nhật Bản. Kể từ tháng 9 năm ngoái, phi cơ quân sự và tàu hải quân của hai nước đã đối đầu với nhau rất nhiều lần trong khu vực gần Senkaku Điếu Ngư. Đối với giáo sư Thayer, việc Trung Quốc áp đặt vùng phòng không trên vùng Senkaku Điếu Ngư quả thực là một động thái khiêu khích nguy hiểm.
Không phận quần đảo Senkaku rất nhỏ so với toàn bộ không phận, bao gồm trong vùng phòng không của Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh gửi máy bay quân sự đến thách thức máy bay của lực lượng tự vệ Nhật Bản trên quần đảo Senkaku, điều đó sẽ là một hành động phiêu lưu với độ rủi ro cao, có thể kích động một vụ đụng độ hoặc gây ra tai nạn. Một tình huống như vậy chẳng khác gì một trò chơi liều mạng ở trên không. Việc Trung Quốc tìm cách đơn phương áp đặt các quy định về vùng phòng không của mình đối với Nhật Bản làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố trên không thay vì làm giảm các hiểm họa này. Việc Trung Quốc mở rộng vùng phòng không qua những nơi khác cũng đã tạo nên những phản ứng chống đối từ Hàn Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ. Vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc trực tiếp thách thức quyền quá cảnh không phận của các chiếc phi cơ không trực tiếp đến Trung Quốc. Hành động của Trung Quốc là một sự khiêu khích, không cần thiết.
Đánh giá về động thái gần đây của Mỹ, cử pháo đài bay B-52 đi qua vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc. Giáo sư Thayer cho rằng, Washington đã chứng tỏ bằng hành động cụ thể hai lập trường xuyên suốt của mình, bảo vệ quyền tự do lưu thông cả ở trên không và khẳng định giá trị của Hiệp định Phòng thủ Mỹ-Nhật. Trong nhận định hôm 27 tháng 11, thì ông Thayer nói rõ.
Hoa Kỳ đã nói khá rõ ràng rằng Hiệp ước Phòng thủ với Nhật Bản bao gồm cả quần đảo Senkaku từ đất đai, lãnh hải đến không phận. Vùng phòng không của Trung Quốc đã trùm lên một khu vực rộng lớn hơn là không gian trên quần đảo Senkaku. Phản ứng của Mỹ là xoáy mạnh thêm và đẩy bóng trở lại sân Trung Quốc. Trung Quốc hiện đã được cảnh báo rằng hành động của họ thách thức không chỉ Nhật Bản mà cả Hoa Kỳ. Các phi vụ B-52 gần đây là hành động thường xuyên nhằm khẳng định quyền tự do lưu thông trên không phận quốc tế của Mỹ. Trong phản ứng của mình đối với vùng phòng không của Trung Quốc, Washington đã nói rõ là vùng phòng không của Mỹ chỉ nhắm vào các máy bay bay trực tiếp đi đến Hoa Kỳ, còn phi cơ chỉ quá cảnh thì vẫn được quyền tự do di chuyển. Mỹ có cùng một lập trường đối với không phận cũng như hải phận quốc tế. Hải quân Mỹ thường tiến hành các chiến dịch được thiết kế, thích hợp, nhắm vào những quốc gia có mưu toan hạn chế quyền quá cảnh của tàu quân sự trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Quan điểm cố hữu của Mỹ là không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ khác trong vùng biển Hoa Đông và Biển Đông. Nhưng do việc Mỹ đã quản lý quần đảo Senkaku sau đệ nhị thế chiến với tư cách là một phần của Okinawa trước khi giao lại cho Nhật Bản kiểm soát, thì vùng Senkaku là một trường hợp đặc biệt. Mỹ công nhận quyền quản lý của Nhật Bản đối với quần đảo này. Các hành động của Mỹ đã được các quốc gia trong khu vực kín đáo hoan nghênh, vì lẽ Trung Quốc đã nói rằng họ tự giành quyền áp đặt một vùng nhận dạng phòng không khác trên các vùng biển khác, trong đó có cả Biển Đông. Nếu Trung Quốc thiết lập một vùng phòng không trên Biển Đông, thì điều đó có thể ảnh hưởng đến các phi vụ tuần tra của Việt Nam trên vùng quần đảo Trường Sa.
RFI. Et l'info devient mondiale.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 đến 23 giờ Việt Nam tạm ngưng trong vòng 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 mét từ 21 giờ đến 22 giờ và 31 mét từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Quân đội Mỹ vẫn tiếp tục các phi vụ trên vùng phòng không do Bắc Kinh áp đặt, bất chấp phản ứng của không quân Trung Quốc. Tại Thái Lan, phe ủng hộ và chống chính phủ cùng biểu tình. Tổng thống Mỹ Barack Obama bất ngờ đi thăm dân nhập cư bất hợp pháp. Tổng thống Iran Rouhani khẳng định Tehran sẽ không tháo dỡ cơ sở hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nguy cơ Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông. Vùng phòng không của Trung Quốc, một sự khiêu khích không cần thiết. Phân tích của chuyên gia Carthayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi Lê Vi trong mục Điểm báo.
Điểm báo.
Nhật báo Pháp Libération ra đời vào năm 1973. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm sáng lập tờ báo, hôm nay Libération cho phát hành một số báo đặc biệt mang tính chất viễn tưởng. Libération tưởng tượng ra một kịch bản phác họa thế giới của tương lai trong 40 năm tới, tức là vào năm 2053. Vào lúc đó, mạng Internet sẽ ngừng hoạt động trong vòng 6 tiếng đồng hồ, gây nên tình trạng hỗn loạn trên toàn thế giới. Xã hội vào thời điểm đó cũng vô cùng phát triển.
Trong số báo đặc biệt phát hành lần này dài đến 63 trang, các phóng viên của tờ Libération và các nhà văn được mời tham dự. Qua một loạt các bài viết, họ dự phóng một viễn cảnh thế giới vào thời điểm 40 năm tới, từ ngày 30 tháng 11 cho tới ngày 1 tháng 12, 2053.
Vào thời điểm đó, hai nước Israel và Palestine sẽ hòa bình, Bộ trưởng đương nhiệm nữ quyền Najavalo Benkassem sẽ trở thành Tổng thống Pháp. Đức Giáo Hoàng sẽ cho phép các linh mục đồng tính kết hôn. Khu vực phía bắc thành phố Marseille sẽ trở nên nhộn nhịp hơn khi nhà nước hợp pháp hóa việc buôn bán cần sa. Thay vì làm 35 giờ một tuần, Libération tưởng tượng người dân chỉ còn làm 20 giờ một tuần. Các nhà văn được Libération mời tham gia đã vẽ ra những gì có thể xảy ra trong 40 năm tới và bắt chước phong cách thông lệ của các nhà báo của tờ Libération qua các bài tham luận. Ngay trên trang nhất tờ báo đăng tựa, đặc biệt 2053, hay Ngày Thế Giới Ngưng Hoạt Động. Số ra lần này cho biết, vào thời điểm năm 2053, độc giả vẫn có thể tìm lại được thông tin của năm 2013 trên mạng liberation.fe. Vào mùa hè năm nay, Libération sẽ nhìn lại 40 năm tồn tại của tờ báo qua một tuyển tập mùa hè mang tên Đặc biệt 40 năm qua 40 ngày và mỗi ngày đều được sáng tác theo tính chất viễn tưởng.
Sau khi chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ giảm nhẹ chính sách một con và dần xóa bỏ chính sách này, hôm nay báo Le Figaro đăng bài viết đề tựa Trung Quốc đang chờ đợi Baby Boom. Theo nhận định của tờ báo này thì phải đợi đến 9 tháng sau mới biết được tình trạng baby boom có sẽ bùng phát hay không tại Trung Quốc. Việc nới lỏng chính sách một con cho phép các cặp vợ chồng mà một trong hai người là con một được quyền sinh con thứ hai.
Cho tới nay thì chỉ có các cặp mà cả hai đều là con một mới được phép sinh con thứ hai. Theo ước tính, biện pháp này có thể kích thích tỷ lệ sinh sản, 9 triệu rưỡi trẻ thơ được sinh trong 5 năm tới. Một số cặp đã lấy làm vui mừng và chuẩn bị cho việc sinh đứa con thứ hai. Một người dân lấy làm phấn khởi, nhờ vào chính sách này, chúng tôi có thể thực hiện được ước mơ và được phép có con thứ hai một cách hợp lệ mà không phải bị phạt tiền. Một số khác hội đủ tiêu chí trên cho biết cũng rất háo hức sinh con thứ hai trước khi quá muộn. Những trường hợp như vậy cho thấy khả năng bùng nổ sinh sản tại Trung Quốc. Tình trạng này đã đẩy giá chứng khoán các công ty sản xuất sữa, tả lót cho trẻ hay sản xuất nhạc cụ tăng vọt tại thị trường chứng khoán Thượng Hải. Thế nhưng, bên cạnh đó, một số lại không tin rằng tình trạng bùng nổ dân số sẽ xảy ra trong những năm tới. Chính sách một con kéo dài trong nhiều thập kỷ đã tạo nên một hiện tượng trẻ con là vua. Một giáo sư dạy dân số học tại Trung Quốc cho biết, một số thanh niên không muốn sinh con thứ hai. Họ cho rằng để nuôi một đứa con tốn kém rất nhiều tiền. Không phải vì họ nghèo, nhưng chính sách một con đã làm cho họ kỳ vọng quá nhiều vào đứa trẻ. Người nông dân không muốn con cái họ vẫn cứ cày cuốc ngoài đồng. Họ mơ ước cho con cái học nghề luật sư hay bác sĩ. Tại một số thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, một số cặp vợ chồng có thu nhập chỉ vừa đủ để kiếm sống, cho nên họ không biết làm thế nào để lo chu đáo cho một đứa trẻ có cuộc sống hạnh phúc và sung túc, huống chi là đến hai đứa con. Đối với những cặp trung lưu, trong những chuyến đi châu Âu hay Mỹ, họ tranh thủ mua trữ sữa bột để không phải dùng đến loại sữa nội địa mà chất lượng tệ hại, vốn mang nhiều tai tiếng. Khi con cái lớn lên, còn phải đầu tư cho con cái được ăn học đầy đủ, có các mối quan hệ để con có thể thăng tiến, tìm việc làm dễ dàng. Một cặp cho biết họ quyết định không có con và chỉ nuôi chó vì họ sợ một đứa trẻ sẽ không trung thành như chó. Một số khác khẳng định rằng nên đầu tư tiền bạc vào bất động sản, mua xe hơi xịn hơn là đầu tư giáo dục một đứa trẻ. Kết quả là tỷ lệ sinh sản của phụ nữ Trung Quốc là 1,08, một trong những nước có tỷ lệ sinh sản thấp nhất thế giới. Năm ngoái, lần đầu tiên, dân số trong độ tuổi lao động đã giảm sút. Số người trên 60 tuổi sẽ tăng gấp đôi từ nay đến năm 2030, tức đến 400 triệu người. Cuối cùng, tờ báo nhận định 30 năm phát triển kinh tế của Trung Quốc đã biến quốc gia này thành đế chế của sự ích kỷ vật chất theo kiểu phương Tây.
Ngày 26 tháng 12 sắp tới đây, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 120 năm sinh nhật Mao Trạch Đông. Báo La Khoa dành một hồ sơ lớn dài đến 3 trang cho nhân vật lịch sử này. Tờ báo đặt câu hỏi, những gì còn đọng lại trong tâm trí của người Trung Hoa về nhân vật được nhà nước tôn thờ như là một đấng cứu tinh dân tộc, mặc dù những chính sách mà ông đã đưa ra khi lãnh đạo đất nước đã gây chết chóc cho không ít người dân Trung Quốc.
Phóng viên của tờ báo về thăm lại quê hương của Mao Trạch Đông tại làng Thiếu Sơn, huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Già có, trẻ có, sinh viên, học sinh, nông dân và các cặp tay bồng bế con xếp hàng vào thăm trang trại, nơi mà Mao Trạch Đông đã sinh trưởng và lớn lên. Ngày nay, đối với người dân Trung Hoa, Mao Trạch Đông là sự hiện thân của nền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngôi nhà thuở thiếu thời của ông trở thành một địa điểm du lịch, nhưng bằng một cách nào đó, du khách lại thể hiện một sự tôn trọng sâu sắc. Việc cấm chụp ảnh bên trong ngôi nhà còn cho thấy Trung Quốc sùng bái vị lãnh tụ này như thế nào. Sau ngôi nhà là con đường mòn dẫn du khách đến những tiệm bán đồ lưu niệm. Vòng đeo tay, chuỗi, poster hình Mao hay tượng Mao v.v. được bày bán. Hình tượng của ông đã trở thành một công cụ thương mại béo bở. Một cô bán hàng cho biết, có ngày người dân phải xếp hàng từ 2 đến 3 giờ mới vào thăm được nhà Mao. Hiện tượng này không phải là vì Mao ngày càng được dân chúng nhớ tới, nhưng là vì con đường dẫn vào ngôi làng của Mao đã được trùng tu, hiện đại hóa, nên du khách dễ dàng đến thăm hơn. Một số người già hồi tưởng lại những ký ức về nạn đói kinh khủng xảy ra vào năm 1960 dưới thời Mao Trạch Đông đã làm 30 triệu người chết. Hai sinh viên khác cho biết chỉ biết đến Mao qua sách giáo khoa, 70% là những điều tích cực của ông và 30% là tiêu cực, đặc biệt là qua cuộc cách mạng văn hóa từ năm 1966 đến năm 1976. Ngoài ra, họ không tìm cách biết thêm hay để tìm ra sự thật lịch sử. Tác giả bài báo nhận định, tuổi trẻ ngày nay không nhìn về quá khứ. Chủ nghĩa cộng sản chỉ còn là một chủ nghĩa sáo rỗng, được bao bọc bằng những ngôn từ chỉ để ca ngợi sự an khang thịnh vượng của con người. Một cô sinh viên phát biểu, chúng tôi biết là chính phủ đang vẽ truyện, nhưng chúng tôi không có phương tiện để tìm ra sự thật về những gì Mao đã làm và những gì ông chưa làm. Bà của tôi bảo không nên phê bình Mao Trạch Đông vì ông đã mang lại hòa bình cho đất nước. Những gì bà đã hy sinh thì chẳng có ai kể. Dù sao đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng không muốn biết, thế hệ của chúng tôi mù quáng. Cuối cùng, tác giả bài báo kết luận, thế hệ già tôn trọng và ngưỡng mộ Mao, mặc dù họ đã phải trả giá đắt vì những chính sách điên cuồng của ông. Thế hệ trẻ chỉ biết đến Mao qua sách vở. Thế nhưng, trong trái tim người Trung Quốc, thì hình ảnh của Mao vẫn tồn tại. Ngoài ra, tờ báo còn trích dẫn một nhân chứng tên Mã Tiểu Quân, 83 tuổi, ngụ tại thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam. Bà không hề quên cuộc trấn áp khủng khiếp của Mao Trạch Đông nhắm đến những người Công giáo. Nhiều người dân và linh mục bị cảnh sát bắt vào năm 1953. họ bị buộc phải bỏ đạo và theo Cộng sản. Bà thuật lại, phải hứa phục vụ Tổ quốc trước Đức Chúa và phải từ bỏ chối đạo. Đó là những gì mà những người Cộng sản đòi hỏi. Họ muốn xóa bỏ đạo hoàn toàn. Những hộ gia đình không theo đạo Chúa cũng chỉ điểm gia đình bà nên khó mà trốn hoặc chối cãi được.
Liên quan tới thời sự châu Âu, báo Le Figaro chạy tựa trên trang nhất, thương thuyết giữa châu Âu và Ukraine gặp thất bại, Tổng thống Putin bị cáo buộc là thủ phạm. Theo tờ báo này thì những biện pháp mà Moscow đã dùng để ngăn cản Kiev liên kết với châu Âu có vẻ hiệu quả trong thời gian ngắn. Thế nhưng, nếu cứ dựa vào các dọa dẫm và trấn áp, thì Nga sẽ làm mất lòng các quốc gia láng giềng.
Tại châu Âu, thái độ của Điện Kremlin đã làm cho 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu phẫn nộ. Tại Vilnius, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã lên án chính sách phủ quyết của Nga. Thủ tướng Angela Merkel nhắc lại, chiến tranh lạnh đã kết thúc và thái độ của Nga đã đẩy châu Âu, vốn có truyền thống mềm mỏng, giờ đây phải trở nên cứng rắn hơn đối với Moscow. Nga sẽ phải trả giá khi đóng vai ác, trong khi nền kinh tế Nga phụ thuộc phần lớn vào châu Âu. Một nhà phân tích cho biết, trong công luận Ukraine, Nga mới là kẻ thất bại. Hình ảnh của Nga chỉ xấu thêm đi. Để cản đường phương Tây can thiệp quân sự vào Syria, Nga đã lợi dụng thế yếu của đối phương, đặc biệt là Mỹ. Tại Nga, chẳng có ai cho đây là một thắng lợi.
Tiếp nối chương trình sau đây là góc vườn âm nhạc. Đức Bình hôm nay phỏng vấn ca sĩ Hiền Thục từ trong nước.
Chúng ta có thể điểm qua một chút về con đường âm nhạc mà Hiền Thục đã bắt đầu. Chúng ta cũng biết là Hiền Thục có lẽ là một trong số những ca sĩ góp mặt ở trong sân khấu âm nhạc rất là sớm, từ khi còn là thiếu nhi trong đội ca của nhà văn hóa thiếu nhi quận 1, thiếu nhi thành phố, đúng không ạ? Và sau này Hiền Thục đã quyết định tiếp tục ca hát và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp như chúng ta đã biết ngày hôm nay. Vậy câu hỏi đặt ra có lẽ đó là một cái điều thuận lợi rất là lớn mà nhiều ca sĩ khác không có được, phải không ạ?
Từ hồi nhỏ đó, bố mẹ của em rất là cấp tiến. Khi mà cho con gái mình đi học, học tập bình thường á, thì cũng nghĩ là ngoài cái chuyện đó ra thì cũng có một cái nhu cầu gọi là được vui chơi, được thỏa cái sức với lại cái năng khiếu của mình. Hồi đó em rất thích hát, thì bố mẹ liền tìm một cái chỗ cho mình để mình có thể vừa vui chơi vừa ca hát ở nhà thiếu nhi quận nhất, nó tên là đội Sơn Ca. Và đó cũng là một cái điều mà mình cảm thấy là mình may nhiều hơn những ca sĩ khác được làm quen với sân khấu khi mà mình còn rất là nhỏ.
Hiền Thục bắt đầu bao nhiêu tuổi thì đến nhà văn hóa thiếu nhi quận 1?
Lúc đó em nhớ là em 8 tuổi.
8 tuổi thì cái hiểu biết về âm nhạc hay chừng nó có vẻ rất là dè dặt phải không? Lát nữa chúng ta sẽ nói về chuyện mà Hiền Thục làm ban giám khảo của một cái ban Việt nhí khác trên toàn quốc.
Yeah.
Thế thì nhớ lại những cái thời điểm đấy thì nó đem đến cho Hiền Thục những cái cảm xúc như thế nào và sau này thì có ứng dụng được nhiều không?
Em nghĩ đó, mình là một đứa bé rất là hạnh phúc. Bởi vì á, mình có một cái thời thơ ấu hết sức thú vị. Cho đến bây giờ cả một cái khoảng đời nhìn lại thì cảm thấy đó đúng là cái thời gian hạnh phúc nhất.
Con xòe ô che nắng râm mặt đường em đi.
Một cái người ít khi nào nắm lại cái đằng sau lắm. Ví dụ như khi mà cái mục tiêu em đề ra năm này em sẽ phát hành 2 CD, bao nhiêu cái MV hoặc là những cái bài hát chỉ tung online mà thôi, thì em chỉ nhắm đến cái mục đích đó. Và thường khi là ít có nhìn lại là mình đã làm được gì, nhưng mà em chỉ suy nghĩ cái gì mình chưa làm được thôi. Như vậy thì em cảm giác là nó dễ dàng hơn trong cuộc sống. Thật ra em luôn có kế hoạch song song. Ví dụ như năm ngày đi em ra khoảng 4 cái MV thì nó luôn luôn có kế hoạch B dự phòng cho kế hoạch A nếu như nó thất bại. Cho nên em lúc nào cũng trong tư thế rất sẵn sàng. Và cái điều đó em cảm thấy rất là hãnh diện, bởi vì đó là thể hiện sự tôn trọng của em đối với khán giả một cách hoàn hảo nhất. Lúc nào em cũng phải cho mình cái cảm giác là được an toàn trong cái nghề nghiệp của mình.
Trong thời điểm vừa qua đó, khi mà nhắc đến Hiền Thục đó, thì chúng ta thấy chặng đường âm nhạc của Hiền Thục thể hiện trên những cái album nhạc rất là đa dạng, đa chiều. Hiền Thục cũng đã từng thử nhạc Trịnh Công Sơn, rồi gần đây nhất là về nhạc quê hương. Thì qua tất cả những cái công việc đó, nó chốt lại thì Hiền Thục cảm thấy rằng là mình sẽ có một cái hướng đi đa dạng hơn nữa trong thời gian tới, hay là sẽ có một cái nẻo rẽ nào đó nhất định trong sự nghiệp âm nhạc?
Không biết các bạn đồng nghiệp khác của em thì như thế nào, nhưng mà riêng em á thì em lại nghĩ như thế này: nếu mình càng đa dạng hóa càng nhiều thì càng tốt. Bởi vì em suy nghĩ rất là đơn giản, ví dụ như là mình hát nhiều thể loại thì mình càng có nhiều khán giả của những cái âm nhạc đó đến với mình hơn. Ví dụ như là mình hát Trịnh Công Sơn thì mình sẽ có một khối lượng khán giả hâm mộ nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hoặc là mình chọn cái dòng hát nhạc thị trường, tức là nhạc dễ nghe, dễ nhớ và dễ thuộc, thì đại đa số các bạn trẻ đều thích. Hoặc là như bây giờ em đang có một dự án cố gắng theo xu hướng của thế giới bây giờ là những nhạc điện tử với kiểu Hàn Quốc, thì có một số khán giả người ta hâm mộ cái thể loại nhạc đó. Em suy nghĩ đơn giản vậy, nhưng mà cũng có chiều hướng người ta cảm thấy là à là như vậy thì mình chả có màu sắc gì hết, cái gì mình cũng làm. Thì nói chung đó là quan điểm của mỗi người. Năm 2009 khi mà em phát hành cái chân dung 17 đó, nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó, thì em chỉ đơn giản là mẹ em rất là thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Nhưng mà những cái thời khoảng mười mấy năm trước đó, em nghĩ là em không hát được. Em nghĩ là mình không có hiểu, không có đủ lớn để hiểu những cái bài mà Trịnh Công Sơn đã viết. Năm 2009 thì em nghĩ là mình cũng trải qua nhiều sóng gió, có thể hát Trịnh Công Sơn theo kiểu mình hiểu biết. Và đó cũng là một cái món quà tặng cho mẹ. Năm đó khi mà phát hành chân dung 17 thì em nhận được cái lời khen. Tức là cũng người ta cũng có chê em là hát chẳng bằng những người đã đi trước.
Trong âm nhạc thì so sánh nó cũng rất là vô cùng đúng không? Mỗi người chỉ có thể làm được một điều gì đó.
Em cố gắng, lúc nào em cũng cố gắng. Sau đó thì khi mà em làm thiên sứ thì bắt đầu là em thích rồi. Em thích chứ không phải là mang theo cái tâm thức mà mình chỉ làm dè dặt, làm món quà tặng cho mẹ. Khi làm thiên sứ, lúc đó là mình đã thích, đã hiểu, mình hát kiểu của mình.
Con chim về đậu bên người, là thiên sứ đó, là tôi cũng chừng.
Mới lại thì em hát nó với kiểu là em hiểu biết nó như thế nào thì em hát như vậy và là cái kiểu em hát. Thế nên nhưng mà em chỉ có bắt chước hát theo những cái anh chị hát hồi đó thì em nghĩ là em hát không có hay bằng họ.
Nghĩa là Hiền Thục muốn nói đến cái album Tầm Tháng Năm hả?
Tầm Tháng Năm.
Cuộc đầu nơi nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi xa, thôi hãy xem như cuộc đời muốn quên chìm vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây phượng ngày hè, mùa nước lên đỉnh đỉnh trấu bông, bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng. Lục bình rơi níu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi, uống chung nhau chén tình ngất trao để quên thương đau. Quê hương em con gái áo bà gánh mà
non. Câu ca dao trên lúa bốn ngàn năm hương vẫn còn, còn rung động mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thân trang chén tình đậm đà mến thương.
Khi nói đến Hiền Thục trong những cái năm gần đây nhất, chúng ta không thể không nhắc đến ca khúc mà đã để lại cho công chúng rất là nhiều ấn tượng, đó là bài Nhật Ký Của Mẹ của Nguyễn Văn Trung, đúng không? Thực ra thì trước đây chúng ta thấy một cái sự dàn trải lan tỏa trong những cái sự lựa chọn ca khúc khác nhau của Hiền Thục. Thế rồi Nhật Ký Của Mẹ đã làm nên một cái điều mà ngay cả chính bản thân người ca sĩ cũng cảm thấy có lẽ mình phải xem lại cái cách vận hành, đúng không? Sau này là phải chọn lựa bài hát thật là nghiêm khắc, chuẩn chu hơn nữa, từ ca từ cho đến lời hát, rồi tâm trạng cảm xúc hợp với chính bản thân của người trình bày nữa. Phải chăng đó là cái tâm trạng mà Hiền Thục đã gửi gắm trong ca khúc đó để dẫn đến cái sự thành công, có một cái số lượng rất là đông đảo người truy nhập để xem và nghe ca khúc Nhật Ký Của Mẹ?
Thật ra đó, em nghĩ khi được hát Nhật Ký Của Mẹ đó là mình rất là may mắn. Vâng.
Tại sao Hiền Thục lại nghĩ như vậy?
Dạ.
Có nghĩa là có thể có một người ca sĩ nào khác được nhận bài hát đó hay làm sao?
Cũng có thể là như vậy.
Uh-huh.
Và khi mà bài hát đó đến với những người ca sĩ, nó cũng phải có một cái nhân duyên. Em có biết là anh có tin vào nhân duyên hoặc là các khán giả đang nghe nói gì?
Cũng có thể mình có tin đấy.
Nhưng mà em nghĩ rằng là một bài hát khi nó đến được với người ca sĩ mà nó có một cái nhân duyên nhất định thì
chắc mình nghĩ nó cũng có một cái số phận của nó.
Là, dạ đúng rồi, thì nó sẽ có cái sức lan tỏa nhất định. Như là anh Nguyễn Văn Trung là cái người mà đã sáng tác ra Nhật Ký Của Mẹ đó. Anh cũng nói rằng là anh viết bài này lâu rồi và anh cũng có đưa cho một hai người hát. Nhưng mà thật ra khi mà anh viết bài này thì anh nghĩ tới em. Nhưng mà khi mà tìm em để mà đưa bài hát này ấy, thì lại chẳng tìm thấy em đâu hết, không hiểu sao lúc đó lại không liên lạc được với em. Đến cái thời điểm mà anh Nguyễn Văn Trung đưa cho em cái bài hát này ấy, thì cái sự sôi sục ở trên mạng ấy, người ta dùng internet nhiều hơn. Ở Việt Nam, thì bắt đầu người ta biết internet, biết Facebook, rồi trên YouTube chẳng hạn, biết nhiều lắm. Cho nên là cái sự bùng nổ của cách mạng về cái internet nó cũng làm cho mình có sự may mắn để mà bài hát này nó có sức lan tỏa mạnh.
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con trao đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhân đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi, mắt xa tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự, và một điểm tuần báo của Lê Phước là tạp chí thể thao hàng tuần của Anh Vũ. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào. Ánh mặt trời soi con đến trường.
Ngày Radio France Internationale.
Dần dần con quen bạn bè thầy cô, yêu thương con bé con của mẹ.